Bình trị hồng thủy. Hạ Vũ Vương trị nạn nước lũ năm 2207 đến năm 2198 trước Tây lịch. Nguyên văn: Tánh tự danh văn mạng cổn chi tử, tri phụ trị thủy thất chức chi nhân, cố dĩ sơ đạo pháp tương giang hoài hà tế tứ thủy sơ thông nhập hải, vi công vong tư trị thủy thập tam niên, tam kinh gia môn nghi bất nhập, dĩ hoài trước nhân nịch kỷ nịch chi đại bi tâm, vi dân phục vụ thâm thọ bách tánh ái đái, thuấn nhượng vị thời truyền thọ thập lục tự tâm pháp, nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, duẩn chấp quyết trung, tận lực nhi trị quốc, tương thiên hạ phân vi củ châu, tích ký duyện thanh từ dương kinh dự lương ung giả, tại vị củ niên băng ư hội kê, nhượng vị ư ích tứ vương chư hầu khí chi, ủng kỳ tử khải hiền nhi lập chi, hạ đại chi văn hóa dĩ khí tượng vi trác việt, hậu xưng hạ lịch nhi kim y chi. Lược nghĩa: vua họ Tự, tên Văn Mạng, là con của quan Cổn, biết cha trị nạn nước lũ thất chức nên dùng cách khai thông các sông ngòi dẫn ra biển. Ông lo việc công quên việc tư, trị nạn nước ngập 13 năm, 3 lần đi ngang nhà không ghé vào. Ông nghĩ cảnh dân lầm than cũng giống như mình gặp nạn, chuyên phục vụ cho dân nên được bá tánh ái hộ. Lúc nhường ngôi, Thuấn truyền cho 16 chữ tâm pháp như: tâm người nguy nhất, vi tế xét tâm, duy nhất chuyên tâm, chắc giữ đạo trung. Ông tận lực trị quốc, chia thiên hạ thành 9 châu như ký, duyệt, thanh, từ, dương, kinh, dự, lương và ung. Ở ngôi vị 9 năm, mất tại hội kê, nhường ngôi cho ích. 4 phương chư hầu bất phục, ủng hộ con là Khải làm vua. Nhà Hạ phát triển văn hóa, khí tượng siêu việt, người sau gọi là Hạ Lịch, đến nay vẫn còn dùng. Giảng giải: Hạ Vũ Vương là một vị vua hiền hậu và đức độ ở Trung Quốc. Tuy vua có đạo, có đức, có trí huệ, nhưng ông vẫn muốn tập tư quản ích, tiếp nạp tất cả các trí huệ của người đời. Đây là điểm đặc biệt của nhà vua. Cho nên Khổng Tử mới nói: Tử lộ văn quá tắc hỷ, vũ văn thiện ngôn tắc bái. Nghĩa là Tử Lộ nghe nói lỗi mình thì mừng, còn vua Vũ nghe lời nói lành liền bái lại. Ưu điểm của Tử Lộ là ai nói ông có lỗi gì thì ông hoan hỷ, chứ không vì nghe người ta nói mình không đúng mà không được vui. Đại Vũ Vương suốt một đời, bất luận nghe thấy ai nói chuyện có đạo lý, hàm chứa chân lý hoặc danh ngôn chí lý, ông bèn lạy người đó và nói lời cảm tạ. Đây là điểm khai sáng nhất của ông. Sự tích của Đại Vũ Vương ghi lại trong thư kinh Đại Vũ Mô rằng công nghiệp của ông tại Trung Quốc thì không thể nào tiêu diệt được. Ông có tư tưởng thuần khiết, không dục niệm, không tâm tự tư, không tâm tự lợi, cũng không có tâm tham, tâm tranh hoặc có tâm sở cầu. Ông chỉ biết mưu cầu hạnh phúc cho bá tánh và tận trung với quốc gia. Ông họ Tự tên Văn Mạng, truyền thuyết cho rằng ông là con của quan Cổn. Khoảng cuối đời của vua Đế Nghiêu thì thiên hạ gặp nạn hồng thủy tràn lan. Lúc bấy giờ không chỉ ở Trung Quốc mà các quốc gia khác trên thế giới cũng bị nạn ngập lụt khắp nơi. Đây là giai đoạn thành trụ hoại không của thế giới. Do thành tới trụ rồi hoại mà không. Thế giới có 3 tai nạn là nước, lửa, gió. Đến lúc 3 nạn này phát khởi thì sẽ có vô số người chết. Khi nạn nước ngập đến thì người và các chúng sanh nào không hợp tánh thủy sẽ bị nước lũ nhận chìm chết, và số người chết đó không biết là bao nhiêu. Cho nên Thiên Chúa Giáo, Giê-xu Giáo, bảo ông Noe làm phương thuốc cứu tế người đời. Lúc đó thì đế nghiêu dùng quan cổn trị nạn lục, sao lại sử dụng thuấn giúp vua trị nạn lũ phần nào. Đợi đến đời Hạ Vũ Vương thì vẫn tiếp tục trị nạn lũ lụt. Thiên hạ bị nạn hồng thủy hoành hành một thời gian rất lâu. Về sau Trung Quốc ngưng được nạn lũ lụt. Các quốc gia khác đại khái là cũng đều có người trí huệ ra xử lý nạn hồng thủy. Vũ Vương trị nước lũ thành công vì ông hiểu được tánh nước. Nước có tánh nhu hòa, cho nên không thể sửa trị bằng cách đối nghịch với nó. Nước tuy nhu hòa, nhưng chí nhu có thể khắc chí can. Cha của ông là Cổn trị thủy bằng cách ương ngạnh để ngăn cản nước. Mặc dù là nước, nhưng nếu ta càng ngăn chống nó chừng nào thì sức mạnh của nó càng mạnh chừng nấy. Đang thế mạnh mà không có chỗ thoát, tức sẽ sanh ra bệnh tật. Lúc ông Cổn trị thủy, ông không làm tốt vì tánh ông rất can cường, không biết được tánh của nước. Nước có tánh mềm dịu, nhu hòa, cho nên càng không thể dùng cách ương ngạnh để đối trị nó, mà chủ yếu là phải dùng cách lưu thông nước. Nếu ngăn bít nước thì làm cho mực nước càng chặn càng lên cao. Nếu ta cho nó lưu suốt ra thì nó sẽ chảy đi. Đây cũng giống như mạch máu trong thân người. Mạch máu trong thân chúng ta và các giang hồ hà hải, sông ngòi ao biển đều có sự liên quan với nhau. Tới lúc nó muốn lưu động, mạch máu không thông thì con người sẽ sanh bệnh. Nếu như huyết mạch lưu thông thì tinh thần cũng thư thái và thân thể cũng khỏe mạnh. Cho nên sông ngòi ao biển trên thế giới cũng biểu hiện cho huyết mạch trong thân thể chúng ta. Chúng ta không thể ngăn chặn nó lại, mà nên bảo nó lưu thông, vì có lưu thông mới không sanh bệnh. Còn như không thông, bệnh tật sẽ phát sanh, và một khi sanh bệnh thì con người có thể chết. Vũ Vương biết được cha mình không có trí huệ thấu đáo, trị thủy không có công, cho nên ông tiếp tục công tác này. Ông không dùng phương pháp ngăn chặn mà tìm cách cho nó lưu suốt chảy đi, giống như khai thông các mạch máu trong thân thể con người. Nếu không thì cũng giống như ta ngưng bít nhà cầu trong nhà lại, tức là không ai có thể ở được. Chúng ta sống trong một căn nhà thì thân thể chúng ta cũng giống như căn nhà, chỉ khác nhau ở chỗ lớn nhỏ mà thôi. Nên trời đất cũng là một ngôi nhà lớn, là một căn nhà lớn của chúng ta. Vũ Vương khai thông bốn loại nước là Giang, Hoài, Hà, Tể. Tóm lại, ông dùng chỗ đất cao ở Trung Quốc do đã cao sẵn, còn chỗ thấp thì ông lại đào thấp một chút, tức nước sẽ chảy về chỗ thấp đó mà dẫn ra biển. Vì biển có thể dung nạp tất cả sông nước thô tế, lớn nhỏ. Bất kể bao nhiêu nước chảy ra biển, biển đều không cho là nhiều. Cho nên nói, đại hải bất cự tế lưu, nghĩa là biển lớn không từ chối nước sông nhỏ. Vũ Vương trị thủy, lo nạn lũ trải qua 30 năm. Trong 30 năm trời, ông đều vì công sự mà quên đi việc riêng của mình. Vua chỉ biết tìm cách diệt trừ tai hại cho dân, cứu giúp bá tánh. Cho nên nói, tam quá kỳ mô nhi bất nhập, nghĩa là ba lần đi ngang qua nhà mình mà cũng không có thời giờ bước vào nhà thăm vợ. Lúc bấy giờ không những chỉ có vợ, mà đứa con tên Khải trong nhà khóc la, nó khóc thật lớn tiếng. Vậy mà ông cũng không có thời gian vào nhà xem coi đứa bé mới sanh này cuối cùng tại sao mà nó khóc la dữ thế. Trong thâm tâm, ông chỉ nghĩ tới số phận dân chúng đang bị nạn ngập lụt chết chìm, thì cũng giống như ông bị chết chìm. Nếu ông không giải quyết nạn lũ này, người dân sẽ bị ngập chết, thì cũng như tự mình làm biến để cho nước ngập chết hết, chứ không phải chỉ có mình ông bị nước ngập chết thôi đâu. Cho nên ba lần đi ngang qua nhà mà ông cũng không có thời gian bước vào thăm nhà một chút, đó cũng là ý như vậy. Đây cũng biểu hiện lòng chân chánh làm việc vì bá tánh, dốc tinh thần phục vụ cho nhân dân. Bởi ông đối xử tốt với người, cho nên dân chúng đặc biệt tôn kính, ái chuộng và ủng hộ ông. Vì vậy, lúc thuấn nhường vị, thời nhường ngôi lại cho Vũ Vương, lại truyền trao cho ông 16 chữ tâm pháp. Và 16 chữ đó là nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, dũng chấp quyết trung. Nhân tâm duy nguy là nỗi tâm con người là cái không thể nương cậy được nhất, là nguy hiểm nhất. Ban đầu con người có 99 cái trí huệ, chỉ có một cái ngu si. Nhưng tâm có 99 trí huệ bị một tâm ngu si đánh thắng, đè bẹp để ngu si cầm quyền. Cho nên tâm con người rất nguy hiểm, rất không thể nhờ cậy được. Đạo tâm duy vi có nghĩa nếu tu đạo, tức là lúc ta phải tinh tế quán sát cái tâm này. Sao là quán sát một cách vi tế? Tức là lúc cử tâm động niệm đều phải kiểm điểm lại chính mình, không được phóng túng buông thả, không được thuận chiều theo nó. Vậy thì phải làm sao? Phải duy tinh, là phải tinh chuyên mà cầu chuyên nhất. Ở chỗ người ta không thấy, không cảm giác được, mà quý vị lại cảm giác thấu đáo, minh bạch rõ ràng. Duy nhất là sau đó còn phải chuyên nhất, phải hằng thường, bất biến, phải tâm chuyên nhất, phải dụng công vun bồi đức hạnh, bồi dưỡng quan niệm đạo đức. Vun bồi ra sao? Dũng chấp quyết trung. Dũng là tín chân, quý vị nhất định phải có lòng tin chân thật, chấp trì không quên trung đạo. Trung đạo tức là không thái quá, cũng không bất cập, mà vừa vặn ngay đến chỗ tốt đẹp. Đây là 16 chữ tâm pháp của Nho giáo. Nghiêu lấy đó truyền cho Thuấn, Thuấn truyền lại cho Vũ, Vũ lại truyền cho Thang, Thang truyền cho Văn, Võ, Chu Công. Văn, Võ, Chu Công lại đem tâm pháp này truyền lại cho Khổng Tử, Khổng Tử truyền cho Mạnh Kha. Đây đều là tâm pháp mà dĩ tâm ấn tâm, dĩ tâm truyền tâm. Lúc trước Ngũ Đế Tam Hoàng là năm hoàng đế, ba quốc vương. Tất cả thánh nhân đều dựa vào 16 chữ này mà trị vì quốc gia, giáo hóa dân chúng. Vũ Vương chuyên tâm cai trị quốc gia, phát khởi chính trị, thực hiện nhân từ, mưu cầu hạnh phúc cho bá tánh. Ông chia toàn quốc thành 9 châu như Ký, Duyệt, Thanh, Từ, Dương, Kinh, Dự, Lương và Ung. Châu cũng như là chia các khu vực ra thành tỉnh lỵ hiện nay. Lúc đó chỉ là do nhà vua vạch họa ra. Ông tại vị chỉ có 9 năm, ông chết tại núi Hội Kê. Lúc bấy giờ vua đã nhường ngôi lại cho Ích, nhưng tứ vương chư hầu không mấy tín nhiệm Ích, cho nên không ủng hộ Ích. Vì con của Vũ Lạc Hải tánh người hiền đức, cho nên được dân chúng ủng hộ. Văn hóa ở thời Hạ Đại đặc biệt thịnh hành, thiên hạ dựa vào thiên văn địa lý, đặc biệt là quan sát khí tượng. Lúc đó người ta sử dụng thập thiên can, 12 địa chi phối hợp lại, phân một năm thành 12 tháng, 12 tháng lại chia thành 4 mùa. 4 mùa là xuân, hạ, thu và đông. Cho nên loại lịch pháp âm lịch này là do Hạ Triều lập nên. Cho đến nay Trung Quốc vẫn còn dùng loại lịch pháp này. Tán viết: Sơ đạo ủng tắc, thủy hoạn bất tái, chúng lưu quy hải, bách tánh xưng khoái, thiên hạ thái bình, thế giới vĩnh tại, Vũ Vương công đức vạn kiếp bất hoại. Nghĩa là khai thông chỗ nghẹt, nạn lũ không còn, dẫn nước ra biển, bá tánh hân hoan, thiên hạ thái bình, thế giới mãi vậy, công đức Vũ Vương ngàn đời không phai. Đạo sơ ủng tắc, thủy hoạn bất tái, tức là Vũ Vương trị thủy bằng cách khai thông chỗ tắc nghẽn, nên hoạn nạn về nước lụt mới không còn nữa. Cho đến nay mọi người chúng ta đã không bị nạn lũ lụt dìm chết, cũng là nhờ công lao của Vũ Vương. Trung Quốc cũng như trên thế giới không còn nạn lũ lụt, đây có thể nói là do thành tựu của thế giới. Chúng lưu quy hải, bách tánh xưng khoái, nghĩa là tất cả sông ngòi đều chảy về biển cả, bá tánh đều nói là chuyện đáng vui mừng. Thiên hạ thái bình, thế giới vĩnh tại, nghĩa là nếu như không dẹp hoạn nạn lũ lụt thì thế giới này đến thời mạt vong không còn thế giới nữa. Vũ Vương công đức vạn kiếp bất hoại, tức là công đức của Vũ Vương đến vạn kiếp cũng không thể hoại. Lại nói kể rằng kế chí lập công trị hồng thủy, thuận thiên ứng nhân nhiệm bì lao, Vũ Sơ Cũ Hà Nhập Thương Hải, Lịch Truyền Vạn Đại Pháp Địa Thiên, Thuấn Truyền Tâm Pháp Thập Lục Tự, Thang Thừa Thánh Mạch Bách Thiên Niên, Vi Công Vong Tư Môn Bất Tấn, Hạ Đế Huân Nghiệp Sơn Nhạc Cao. Nghĩa là thừa kế cha, lập công trị lũ, thuận thiên ứng dân dốc công sức, vũ khai sông nước vào đại hải, lịch pháp trời đất mãi lưu truyền, thuấn trao 16 chữ tâm pháp, thang thừa thánh mạch trăm ngàn năm, vì công quên tư không ghé nhà, công lao triều hạ tựa non cao. Kế chí lập công trị hồng thủy, tức là ông tiếp tục chí nguyện của người cha là Cổn. Ông Cổn đã không hoàn thành sự nghiệp là qua đời, cho nên nói ông suốt đời ôm hận. May mắn thay, ông có người con này đến giúp ông trị nạn nước lũ. Thuận thiên ứng nhân nhiệm bì lao, nghĩa là ông chịu nhọc, chịu oán. Không giống như một số người thường cho rằng cha mình vì trị thủy mà chết thì tự mình sẽ không làm việc nữa. Ông không phải vậy, mà vẫn tiếp tục chí nguyện chưa hoàn thành của cha. Vũ Sơ Cũ Hà Nhập Thương Hải, Vũ Vương khai thông các sông ngòi ao rạch dẫn chảy ra biển. Lịch Truyền Vạn Đại Pháp Địa Thiên, tức là lịch pháp của Hạ Đại là pháp trời, pháp đất đều án chiếu theo địa chi mà ra. Mười thiên can gồm Ất, Giáp, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm và Quý, cùng 12 địa chi, tức là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Thuấn Truyền Tâm Pháp Thập Lục Tự, tức là Thuấn Đế truyền cho ông 16 chữ tâm pháp. Thang Thừa Thánh Mạch Bách Thiên Niên, tức là Vũ đem 16 chữ tâm pháp truyền lại cho Thang, đời đời tương truyền, trăm ngàn năm đều vẫn tiếp tục thánh mạch này. Vi Công Vong Tư Môn Bất Tấn, nghĩa là ông đến trước cửa nhà mình mà cũng không ghé vào thăm. Hạ Đế Huân Nghiệp Sơn Nhạc Cao, nghĩa là công lao của ông lớn tợ núi cao. Mỗi người các vị nên học hỏi cách trị thủy của Vũ Vương. Chúng ta đừng trị thủy ở bên ngoài, mà nên điều trị các phiền não vô minh ở bên trong. Gạn lọc sạch sẽ, khai thông nước ngu si cho tốt, nên đều phải học hỏi cách trị thủy của Vũ Vương. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 31 tháng 10 năm 1987.